Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Trước hết là lược thuật các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay. Chính phủ Úc thông báo về cuộc duyệt xét đối với Ngân hàng Trung ương Úc Châu RBA. Một báo cáo về hành vi sai trái của các dân biểu tiểu bang Victoria đã được phát hành. Trung Quốc được cho là đã yêu cầu người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc không công bố một báo cáo về vi phạm nhân quyền ở tỉnh Tân Cương. Và ông Tô Văn Lai, người kiến tạo Paris by Night, đã qua đời ở tuổi 85. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng trưởng Ngân khố Úc đã công bố về việc duyệt xét đối với Ngân hàng Trung ương Úc Châu lần đầu tiên sau hơn 4 thập niên. Ông Jim Chalmers cho biết việc duyệt xét này sẽ giúp bảo đảm ngân hàng hoạt động hiệu quả trong tương lai, vì có vẻ như ngân hàng tính chuyện tiếp tục tăng lãi suất để giải quyết vấn đề lạm phát. Ngân hàng Trung ương Úc Châu đã bị chỉ trích nặng nề về tăng lãi suất mạnh tay sau khi tuyên bố vào cuối năm ngoái rằng họ khó có thể làm như vậy trước năm 2024. Tổng trưởng Ngân khố cho biết việc duyệt xét sẽ được thực hiện bởi 3 chuyên gia độc lập và sẽ xem xét hoạt động của Ngân hàng Trung ương trong việc đáp ứng các mục tiêu, chính sách tài khóa và tiền tệ, cũng như các biện pháp giải trình của ngân hàng.
On the contrary, what we'd like to do is to give our Reserve Bank the best set of arrangements.
Ông Chalmers nói, tôi không muốn nó trở thành một bài tập về những đòn lãi suất hay phỏng đoán thứ hai. Tôi không muốn nó chỉ tập trung vào một bài hay là đổ lỗi. Tôi muốn thực sự nói về cách chúng ta có ngân hàng trung ương tốt nhất trên thế giới trong tương lai. Trong diễn biến liên quan, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu, ông Philip Lowe đã cho biết ông hoan nghênh việc tân Tổng trưởng Ngân khố thông báo duyệt xét đối với Ngân hàng Trung ương Úc Châu. Trong một bài phát biểu ở Melbourne, ông Lowe đã báo trước rằng sẽ có thêm nhiều đợt tăng lãi suất để làm giảm lạm phát. Tiến sĩ Lowe, người có kinh nghiệm 7 năm, sẽ kết thúc nhiệm kỳ của mình vào năm tới. Ông cho biết sẽ giải trình với các phát hiện của cuộc đánh giá khi có kết quả. Ông Lowe nói, các điều khoản tham chiếu là phù hợp và chính phủ đã chỉ định một ban hội thẩm hàng đầu. Việc xem xét cũng được Ban Giám đốc Ngân hàng Trung ương Úc Châu và nhân viên của ngân hàng hoan nghênh. Đây là cơ hội để xem xét các thỏa thuận chính sách tiền tệ của chúng tôi và bảo đảm rằng các chính sách đó phù hợp với mục đích cho những thử thách phía trước. Cũng về cuộc duyệt xét này, một số nhà kinh tế đang hoan nghênh đối với việc duyệt xét mới được công bố với Ngân hàng Trung ương Úc Châu và cho rằng nó vừa kịp thời lại vừa cần thiết. Ông Richard Dennis, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Úc, cảnh báo rằng cuộc đánh giá sẽ cần phải xem xét một cách rộng rãi cách tiếp cận của Úc đối với chính sách tiền tệ. Ông Dennis nói, có lẽ đã quá hạn từ lâu, nhưng rõ ràng với những thất bại gần đây của RBA trong việc phản hồi dự báo của chính họ với những gì họ sẽ làm là một phần của nó, nhưng cũng là lúc mà chúng ta phải suy nghĩ lại về vai trò của chính sách tiền tệ ở Úc. Đạo luật RBA thực sự cam kết chính sách của họ phải nhắm đến tỷ lệ thất nghiệp chứ không phải là lạm phát thấp. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc mà chúng ta phải xem xét rất kỹ lưỡng và hy vọng rằng việc xem xét sẽ có phạm vi rộng và cởi mở về cách chúng ta có thể cải thiện mọi thứ. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt với Xuân Ngọc chuyển qua tin quốc tế. Tân đại sứ của Hoa Kỳ tại Úc, Caroline Kennedy, sẽ đến nhậm chức tại nhiệm sở vào thứ Sáu ngày 22 tháng 7. Là con gái của cựu Tổng thống Hoa Kỳ John F. Kennedy, bà Kennedy trước đây là đại sứ Mỹ tại Nhật Bản từ năm 2013 cho đến năm 2017. Bà Kennedy nói rằng nhiệm vụ của bà ở Canberra mang theo di sản cá nhân của cha bà. Bà Kennedy nói, năm 1943, chiếc thuyền PT của cha tôi bị đánh chìm bởi một tàu khu trục Nhật Bản. Nếu mà không nhờ vào sự giúp đỡ của hai người dân trên đảo Solomon và một nhân viên quan sát bờ biển người Úc, ông ấy và thủy thủ đoàn đã không thể sống sót nổi. Ông ấy muốn trở thành Tổng thống đương nhiệm đầu tiên của Hoa Kỳ tới thăm Úc. Vì vậy, tôi rất vinh dự được mang di sản của ông tới đây theo cách nhỏ riêng của tôi. Chính phủ Hoa Kỳ cũng cho biết việc bổ nhiệm bà Kennedy là một lời khẳng định mạnh mẽ khác về cam kết của Tổng thống Joe Biden đối với Liên minh Mỹ-Úc vào thời điểm quan trọng đối với khu vực Indo-Pacific và sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ song phương ở tất cả các cấp. Nay trở về Úc, một cuộc điều tra của tiểu bang Victoria đã phát hiện ra rằng có nhiều hành vi sai trái của các dân biểu đảng lao động tiểu bang, nhưng không ai sẽ bị buộc tội hình sự về hành vi đó. Ủy ban chống tham nhũng độc lập được gọi là IBAC và thanh tra viên của tiểu bang đã công bố một báo cáo chung. Người ta thấy rằng có việc sử dụng rộng rãi nghiêm trọng và có chủ đích các nguồn lực của người đóng thuế để thu hút các thành viên không chân chính vào danh sách các chi nhánh của Đảng Lao động tiểu bang Victoria, nhằm mang lại lợi ích chính trị cho những người tổ chức nó. Điều này được gọi là branch stacking hay chiêu mộ đảng viên không chính đáng. Mặc dù nó trái với quy tắc riêng của Đảng Lao động, nhưng bản thân nó không phải là một hành vi phạm tội. Thanh tra viên tiểu bang Victoria là Deborah Grast đã nói rằng một phần của vấn đề là những người phản đối hành vi phi đạo đức này có rất ít điều kiện để tố cáo. Thanh tra Glass nói, một số viên chức bầu cử, nhân viên bộ trưởng và các nghị sĩ tham vọng rõ ràng không thoải mái với công việc phe phái mà họ được yêu cầu làm. Thế nhưng nói với chúng tôi rằng họ cảm thấy bất lực để chống lại bởi vì không có nơi nào để phàn nàn. Được biết cho đến nay, 4 bộ trưởng đã phải từ chức vì vụ bê bối này. Cũng tại Úc, chính phủ liên bang đã phê duyệt 2 kế hoạch phóng hỏa tiễn ở Nam Úc. 2 hỏa tiễn phóng vào quỹ đạo phụ sẽ được phóng từ khu phức hợp Whalers Way trên bán đảo Eyre. Nhiệm vụ sẽ bay thử hỏa tiễn được đặt tên là Kestrel 1 để kiểm tra thiết kế của chúng trong các điều kiện hoạt động khác nhau. Việc thu thập dữ liệu tiếng ồn trong hỏa tiễn trong quá trình cất cánh cũng sẽ đóng góp kiến thức cho hoạt động trong tương lai của khu phức hợp Whalers Way. Nhà cung cấp trạm vũ trụ Southern Launch đã cho biết, ngành kỹ nghệ vũ trụ sẽ mang đến các công việc có tay nghề cao, lương cao cho người dân ở vùng nông thôn và khu vực xa xôi hẻo lánh nước Úc, và làm như vậy sẽ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của Úc. Nay đến với khu vực châu Âu. Người đứng đầu cơ quan thời tiết Liên Hợp Quốc đã cho biết đợt nắng nóng hiện tại ở châu Âu sẽ là một lời nhắc nhở đối với các chính phủ và cử tri về khí hậu trái đất. Vương quốc Anh đã báo cáo mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay là 40,3 độ C, với 29 địa điểm trên khắp đất nước ghi nhận nhiệt độ cao hơn kỷ lục trước đó là 38,7 độ. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới Petteri Tallas đã so sánh tình hình biến đổi khí hậu với một vận động viên được bơm đầy thuốc kích thích để tăng cường thành tích. Ông Tallas nói rằng các chính phủ và cả cử tri của họ cần phải tính đến vấn đề biến đổi khí hậu.
I hope that these kind of events are going to be a wake-up call for...
Ông Tallas nói, tôi hy vọng rằng những sự kiện kiểu này sẽ là một lời cảnh tỉnh cho nhiều chính phủ. Và tôi mong rằng cũng ở các nước dân chủ, thì những sự kiện kiểu này sẽ có tác động đến hành vi bỏ phiếu. Ở các nước dân chủ, điều đó phụ thuộc vào các chính phủ họ đang có những loại chính sách nào. Ông Tallas cũng nói rằng những loại sóng nhiệt này sẽ tiếp tục kéo dài trong tương lai đến những năm 2060, bất kể hành động nào được thực hiện để giảm thiểu biến đổi khí hậu. Trong lúc đó thì tại Hy Lạp, ít nhất 420 nhân viên cứu hỏa đang chiến đấu để ngăn chặn đám cháy bùng phát gần các ngôi nhà ở Athens. 4 vùng ngoại ô và 2 bệnh viện đã được di tản. Các đơn vị đặc biệt trên bộ, quân đội và tình nguyện viên đã tham gia chữa cháy. 24 máy bay thả nước từ trên không xuống để chữa cháy đã phải ngừng hoạt động khi màn đêm buông xuống. Nhưng phát ngôn nhân của cơ quan cứu hỏa Hy Lạp, Ioannis Atopios, đã cho biết, những chiếc máy bay này sẽ bắt đầu chữa cháy vào lúc mặt trời mọc. Tất cả các lực lượng tại hiện trường sẽ vẫn hoạt động và sẽ được tăng cường thêm với mục đích ngăn chặn đám cháy, trong khi các khí tài sẽ sẵn sàng bắt đầu hoạt động trở lại lúc rạng sáng. Được biết một đội đến từ Romania nằm trong số những người chiến đấu với đám cháy như một phần của sáng kiến của Liên minh châu Âu. Hiện vẫn chưa có báo cáo về bất kỳ thương tích hoặc những người bị mắc kẹt bởi đám cháy rừng. Không rõ liệu có ngôi nhà nào bị hư hại hay không. Nay liên quan đến Trung Quốc. Trung Quốc được cho là đã yêu cầu người đứng đầu nhân quyền Liên Hợp Quốc không công bố một báo cáo về vi phạm nhân quyền ở tỉnh Tân Cương. Hãng tin Reuters đưa tin họ đã thấy một lá thư từ Trung Quốc kêu gọi dập tắt bản báo cáo và cho biết các nhà ngoại giao từ 3 quốc gia đã nhận được lá thư xác nhận sự tồn tại của nó. Giám đốc nhân quyền của Liên Hợp Quốc Michelle Bachelet, cựu Tổng thống Chile, rời chức vụ vào cuối tháng 8 nhưng đã thề sẽ cung cấp báo cáo trước khi rời đi. Trung Quốc đã bị cáo buộc rộng rãi về các hành vi ngược đãi đối với người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương, bao gồm cả việc sử dụng hàng loạt lao động cưỡng bức trong các trại giam giữ. Trung Quốc phủ nhận các cáo buộc này. Và tiếp theo là tin Việt Nam. Ông Tô Văn Lai, người sáng lập Trung tâm Ca nhạc Thúy Nga và phát triển nó thành một biểu tượng văn hóa lâu bền trong đời sống tinh thần của người Việt trong và ngoài nước, đã qua đời vào thứ Ba ngày 19 tháng 7 ở miền Nam tiểu bang California của Mỹ. ông hưởng thọ 85 tuổi. Con gái của ông, cô Marie Tô Ngọc Thủy, đã cho biết ông ra đi thanh thản vào lúc 11 giờ 5 phút sáng tại Tư Gia ở Midway City sau mấy tháng chống chọi với bệnh tật. Nói với đài VOA qua điện thoại, cô Tô Ngọc Thủy cho biết ba tôi bị heart failure rồi bị nhiễm trùng máu, ở trong bệnh viện cũng 45 ngày rồi. Chúng tôi quyết định đem về nhà để cho ba ra đi trong bình yên. Sự ra đi của ông Tô Văn Lai khép lại một kỷ nguyên mà trong suốt thời gian đó, ông đã góp phần kiến tạo một trong những định chế văn hóa của người Việt có sức ảnh hưởng lớn bên ngoài Việt Nam. Từ một cửa hàng bán băng nhựa và băng cassette tại Sài Gòn, trung tâm ca nhạc Thúy Nga do ông và vợ cũ đặt nền móng đã xác lập vị trí gần như không thể thay thế trong lĩnh vực giải trí ngày nay, sản xuất chương trình ca nhạc tạp kỹ Paris by Night mang tính biểu tượng. Ước tính có khoảng 70-80 triệu người Việt trên toàn thế giới xem Paris by Night theo website của Thúy Nga Productions, đặt trụ sở tại Westminster, California. Và bây giờ là tin hối suất. Một úp kim hôm nay tương đương với 69.13 xu Mỹ và 16.159 đồng Việt Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai, thứ Năm, ngày 21 tháng 7. Tại Perth, trời mưa, nhiệt độ từ 13-19. Ở Adelaide, mây rải rác, 7-17. Melbourne, ban sáng sương giá, ban ngày trời nắng, nhiệt độ từ 1-15. Ở Hobart, trời nắng, 1-12. Canberra, đôi lúc có mưa, 2-13 độ. Ở Wollongong, trời mưa, 11-16. Sydney và Newcastle, trời mưa, nhiệt độ mỗi nơi, Sydney từ 11-17, Newcastle từ 10-18. Tại Brisbane, trời mưa, 14-19 độ. Ở Cairns, nhiều mây, 18-27. Và tại Darwin, trời nắng, nhiệt độ thấp nhất 18, cao nhất 31.